hỏi. Vụ chết tiệc này càng lúc càng rối rắm rồi đây. Rồi ông cầm chuỗi hạt lên và tiếp. Anh không nhận định sai đấy chứ. Tôi thấy rất ổn cơ mà. Đúng, chúng đã được làm giả một cách tinh tế. Vậy bây giờ chuyện này dẫn chúng ta đi đến đâu đây? Tôi nghĩ rằng Dennis không thể nào cho làm giả một cái rồi mang theo bên người cho an toàn. Nhiều phụ nữ vẫn thường làm thế. Tôi nghĩ nếu có chuyện đó thì chồng cô ấy sẽ biết. Có thể cô ấy không kể cho chồng nghe. Borat lắc đầu không vừa ý. Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi đã ngưỡng mộ chữ ngọc trai của cô Doi ngay đêm đầu tiên ở trên tàu. Chúng đẹp và sáng bóng. Tôi tin là cô ấy đeo đồ thật. Như vậy sẽ có hai khả năng. Một là bà Van Chitler chỉ trộm được chuỗi hạt giả sau khi chuỗi hạt thật đã bị người nào khác lấy mất. Hai là toàn bộ câu chuyện về tật ăn cắp là bịa đặt. Dù cô Bauer có là ăn trộm và nhanh miệng bịa chuyện xóa đi nghi ngờ bằng việc trả lại chuỗi hạt giả, hoặc là toàn bộ băng trộm đó cùng làm. Điều đó có nghĩa chúng là một băng trộm trang sức thông minh, tự nhận mình là một gia đình danh giá người Mỹ. Barrett lầm bầm. Đúng, thật khó nói. Nhưng tôi sẽ chỉ ra cho anh một điểm. Để làm giả ngọc trai một cách tinh xảo giống như thật, đủ tốt để lừa cô Đòi, thì đòi hỏi phải có một bàn tay thật khéo léo. Điều này hoàn toàn không thể làm vội vàng được. Bất kỳ ai muốn sao chép những viên ngọc trai này phải có cơ hội tốt để nghiên cứu hàng thật. Ray đứng dậy. Bây giờ thật vô ích để tìm hiểu sâu vấn đề này. Chúng ta hãy tiếp tục công việc đi. Chúng ta phải tìm được chuỗi hạt thật và đồng thời phải luôn để mắt quan sát. Họ xử lý những cabin có sử dụng ở tầng dưới. Cabin của ngài Richesti có một số bản thảo khảo cổ học bằng nhiều thứ tiếng, một vài bộ quần áo, nước xịt tóc loại xịn và hai lá thư riêng. Một từ một đội nghiên cứu khảo cổ ở Syria và một từ người chị gái ở Rome. Các khăn tay của ông có đủ loại màu. Rồi họ đi qua cabin của Ferguson. Rải rác trong phòng là một số bài viết về cộng sản, nhiều hình chụp, quyển A Real Hình của Samuel Butler và phiên bản rẻ tiền của quyển Hải Trình của Baby. Đồ dùng riêng của anh không có nhiều, hầu hết những đồ mặc bên ngoài đều đã bị sờn và dơ. Trái lại, đồ lót là những thứ rất tốt. Khăn tay toàn loại vải đắt tiền. Borat lẩm bẩm. Vài sự khác biệt thú vị đây. Ray gật đầu. Khá lạ là hoàn toàn không có một giấy tờ, thư từ cá nhân gì cả. Đúng, điều này sẽ làm người ta suy nghĩ. Anh Ferguson, một người đàn ông trẻ, lạ lùng. Ông ngắm nghía kỹ chiếc nhẫn có chạm khắc, rồi đặt nó về lại chiếc tủ nơi ông tìm thấy nó. Hai người đàn ông đi tiếp đến cabin của Lucy Borgett. Cô hậu gái dùng bữa sau tất cả mọi hành khách khác, nhưng Ray đã yêu cầu cô phải tham gia cùng với mọi người. Một người phục vụ đến gặp họ. Xin lỗi hai ông, anh lên tiếng, nhưng tôi không thể tìm thấy cô gái đó ở đâu hết. Không biết cô ấy đi đâu. Ray liếc vào trong cabin, hoàn toàn trống rỗng. Rồi họ cùng đi lên tầng trên và bắt đầu từ phía bàn phải. Cabin đầu tiên là của Jim Fanthorpe. Mọi thứ ở đây được sắp đặt trật tự. Fanthorpe mang hành lý gọn nhẹ, nhưng mọi vật dụng của anh đều tốt. Borat nghiêm túc nói. Không có lá thư nào cả. Anh Fanthorpe của chúng ta đã cẩn thận phi tang mọi thứ liên quan rồi. Họ qua cabin tiếp theo của team Oleton. Mọi thứ ở đây cho thấy người chủ của nó đi theo trường phái công giáo Anglo. Một bộ bức họa nhỏ tinh xảo và một tràng hạt bằng gỗ được chạm khắc tinh tế. Ngoài quần áo cá nhân, team còn có một bản thảo gian dở cùng nhiều ghi chú, ghi chép, nguệch ngoạc và một bộ sưu tập sách hầu hết vừa mới xuất bản. Trong tủ có nhiều thư bị dứt bừa bãi. Borat không bao giờ cố ý đọc trộm thư riêng của người khác, nên chỉ liếc mắt sơ qua. Ông phát hiện ra giữa đám thư đó không có lá thư nào của Joanna Sawood cả. Diên thám tử cầm lên một chai keo dán giấy, mân mê một hồi rồi nói: "Chúng ta đi tiếp thôi." Không có khăn tay guốc guốc nào cả, Ray báo cáo, rồi nhanh chóng đặt lại đồ đạc vào trong tủ. Cabin kế tiếp là của bà Oletin, khá ngăn nắp và tràn ngập mùi hoa oải hương. Hai người đàn ông kiểm tra nhanh chóng, và trước khi rời khỏi phòng, Ray nhận xét: "Đó là một người phụ nữ dễ thương." Căn phòng kế tiếp là căn được Shimandoi sử dụng làm nơi thay đồ. Những đồ thiết yếu của anh, bộ pyjama, đồ vệ sinh cá nhân và những thứ khác đã được chuyển sang cabin của bác sĩ Petner. Những thứ còn lại vẫn ở đây. Hai vali bằng da tốt và một túi nhỏ. Trong tủ cũng có một vài bộ quần áo. Barot đề nghị: "Chúng ta sẽ tìm thật kỹ ở đây, vì tên trộm có thể giấu chuỗi ngọc trai ở nơi này." "Anh nghĩ có thể sao?" "Đúng thế đấy. Hãy xem nhé. Bất kể tên trộm là ai thì cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ có cuộc lục soát. Và đó sẽ thật là khờ dại khi đem đi giấu trong cabin của mình. Còn phòng công cộng lại đưa tới những khó khăn khác. Nhưng đây là cabin của người đàn ông không thể tự mình đi đến được. Và đó, nếu chuỗi hạt có được tìm thấy ở đây, nó cũng không giúp ích gì cho mình." Nhưng cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng cũng không cho ra được dấu vết của chuỗi hạt bị mất. Barot tự lầm bầm: "Chết tiệt." Và họ lại một lần nữa ra boong tàu. Cabin của Lynette đã bị khóa lại sau khi đã chuyển xác đi, nhưng Ray vẫn mang chìa khóa theo bên người. Ông mở cửa và hai người cùng bước vào. Mọi thứ trong phòng vẫn còn nguyên chỗ cũ như lúc sáng, trừ thi thể cô gái đã được đưa đi. Ray thốt lên: "Barot này, nếu anh muốn tìm thứ gì ở đây thì làm đi nhé. Tôi biết mà, anh làm được dễ như bỡn." "Lần này ý anh không phải là chuỗi hạt ngọc trai đấy chứ, anh bạn của tôi." "Đúng đấy, thứ chính yếu của vụ giết người. Có thể có thứ gì đấy tôi đã bỏ sót sáng nay." Barot tiến hành kiếm trong im lặng. Ông quỳ xuống sàn xem xét từng ly một. Ông kiểm tra giường ngủ. Ông đến xem xét tủ quần áo và bên trong bàn trang điểm. Ông lục soát kỹ thanh để quần áo và hai cái vali đắt tiền. Ông khám xét vali đựng đồ đắt giá. Cuối cùng, viên thám tử chú ý đến chỗ rửa mặt. Thứ duy nhất làm ông chú ý là hai lọ sơn móng tay dán nhãn Nylet. Cuối cùng, ông cầm nó lên và mang lại bàn trang điểm. Một lọ có nhãn là Nylet Rose đã hết, nhưng vẫn còn một hai giọt màu đỏ sậm đọng ở dưới cùng. Còn lọ kia cùng cỡ, nhưng có nhãn Nylet Cardinal vẫn còn khá đầy. Một cách cẩn thận, Barot mở nắp cả hai lọ và ngửi chúng. Một mùi nồng nặc lan tỏa khắp phòng. Ông liền nhăn mặt và đậy nắp chúng lại. Ray liền hỏi: "Có thu được gì không?" Barot điền đáp bằng một câu ngạn ngữ của Pháp: "Mật ngọt chết ruồi." Rồi ông thở dài tiếp: "Anh bạn ơi, chúng ta không may mắn rồi. Tên giết người đó không phạm bất kỳ một sai lầm nào. Hắn ta không để lại một dấu vết nào như nút áo, đồ lọc thuốc, tàn thuốc, hay trong trường hợp một người phụ nữ thì là chiếc khăn tay, vết son hay kẹp tóc." "Chỉ chai sơn móng tay này thôi hả?" Barot nhún vai. "Tôi phải hỏi cô hầu gái. Đúng, ở đây có gì đó hơi khác thường." Ray nói: "Tôi không biết cô ấy biến mất phương nào." Họ khóa cửa lại sau khi rời cabin và đi tiếp qua phòng bà Van Trickler. Một lần nữa ở đây thể hiện sự giàu có. Toàn những vật dụng hành trang đắt tiền, một số lá thư và giấy tờ riêng được xếp cẩn thận. Phòng kế tiếp là phòng đôi của Poirot, trước đó nữa là phòng của Ray. Đại tá nhận xét: "Thật khó để giấu nó ở một nơi trong hai phòng này." Barot ngần ngại đáp: "Có thể, nhưng có một lần tôi điều tra vụ giết người trên chuyến tàu tốc hành phương Đông, vụ án có liên quan đến một chiếc kimono màu đỏ. Nó biến mất, nhưng vẫn còn ở trên tàu. Vì sao tôi đã tìm thấy nó? Mà anh biết ở đâu không? Ngay trong vali đã khóa của tôi. À ha, thật là láo xược. Thế thì để xem lần này có ai dám xuất sự với anh hoặc tôi không? Nhưng có vẻ tên trộm ngọc không dám vô lễ với cả Hedwig Barrett và cả đại tá Ray. Họ tiếp tục tìm kiếm trong cabin của cô Bauer ngay góc tàu, nhưng cũng không tìm thấy được thứ gì đáng nghi. Khăn tay của cô toàn là vải lụa với chữ cái viết tắt trên đó. Kế tiếp là phòng của nhà Octobin. Một lần nữa, Barrett lại không tìm được gì sau khi đã xem xét kỹ lưỡng. Cabin kế tiếp là của Bessner. Shimandoy đang nằm trong đó, bên cạnh khay thức ăn chưa đụng tới. Anh nói với giọng có lỗi. Đã quá bữa của tôi rồi. Trong anh Doy vẫn còn hơi sốt và tệ hơn nhiều so với lúc sáng. Barrett cảm kích trước sự lo lắng của Bessner về việc đưa nạn nhân đến bệnh viện với thiết bị hỗ trợ cần thiết càng nhanh càng tốt. Ông thám tử người Mỹ nhỏ nhắn giải thích việc mà hai người đang làm và Simon gật đầu đồng ý. Khi biết chuyện cô Power trả lại chuỗi ngọc trai nhưng lại là giả, anh rất ngạc nhiên. Anh có chắc không anh Doy, việc vợ anh không có chuỗi hạt giả mang theo trên tàu thay vì chuỗi hạt thực? Simon lắc đầu cương quyết. Ồ, chắc chắn là không. Tôi dám chắc điều đó. Lynette rất thích chuỗi ngọc ấy và đeo nó khắp mọi nơi. Chuỗi hạt còn được bảo hiểm cho mọi rủi ro. Do đó tôi nghĩ điều đó có thể khiến cô ấy hơi chểnh mảng một chút. Vậy chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm thôi. Ông bắt đầu mở tủ và Ray bắt đầu lục soát chiếc vali. Simon tròn mắt. Đây không phải các ông nghi ngờ ông Bettner già lấy nó đấy chứ? Barrett nhún vai. Cũng có thể. Sau cùng thì chúng ta biết gì về bác sĩ Bettner nào? Chỉ là những gì ông ấy đưa ra thôi. Nhưng ông ấy không thể giấu chúng ở đây mà tôi không thấy. Ông ấy không thể giấu bất cứ thứ gì trong ngày hôm nay mà anh không thấy. Nhưng chúng ta không biết vụ tráo đồ xảy ra lúc nào. Có thể ông ấy làm việc đó cách đây mấy ngày. Tôi chưa bao giờ nghĩ được đến thế. Nhưng cuộc tìm kiếm vẫn... Cabin kế tiếp là của Bennington. Hai người họ cũng mất một khoảng thời gian để lục soát. Đặc biệt, họ khám xét kỹ một vali đựng toàn giấy tờ pháp lý và kinh doanh. Hầu hết đều cần chữ ký của Lynette. Barrett lắc đầu không vui. Mọi thứ dường như rõ ràng, anh đồng ý chứ? Nhất trí, nhưng ông già này không phải là kẻ ngốc. Nếu có một giấy tờ nghi vấn nào đó, một thư quỹ quyền hay là loại giấy tờ giống như vậy, chắc chắn ông ta đã quỷ nó đầu tiên. Đúng thế. Barrett nhấc lên một khẩu súng con to nặng ra khỏi ngăn kéo đầu tiên, nhìn rồi đặt nó xuống lầm bầm. Xem ra vẫn còn vài người đem theo súng đục khi đi du lịch nhỉ. Đúng, có thể có một chút gợi ý, nhưng Lynette Doy không bị giết bởi loại súng cỡ đó. Ray ngừng một lát rồi nói tiếp. Anh biết đấy, tôi vừa nghĩ ra một câu trả lời khả dĩ cho việc khẩu súng bị ném xuống nước. Giả sử rằng tên giết người thật sự đã để nó trong cabin của Lynette Doy, và có một người khác, một người thứ hai, đã lấy nó và ném xuống nước. Đúng, cũng có thể. Tôi đã nghĩ đến trường hợp đó, nhưng nó lại kéo theo hàng loạt câu hỏi. Ai là người thứ hai? Điều gì khiến họ phải bảo vệ Jacqueline de Bellefort bằng việc lấy đi khẩu súng? Người thứ hai làm gì ở đó? người duy nhất chúng ta biết là bà Van Chitler. Chính bà ta đã vào phòng thôi. Có thể hiểu là bà Van Chitler đã lấy nó không? Tại sao bà ấy lại muốn bảo vệ Jacqueline de Bellefort? Và nữa, có lý do nào khác cho việc lấy khẩu súng không? Ray đề nghị. Bà có thể đã phát hiện mảnh vải nhung là của mình, nên quấn nó lại và ném cả gói nghi vấn đó đi. Có thể là miếng vải, nhưng có phải bà cũng muốn tránh xa khẩu súng luôn không? Tôi đồng ý đó có thể là một giải pháp, nhưng mà như thế, Chúa lòng lành, thật là vụng về. Vậy là anh chưa nghĩ đến một khía cạnh khác về mảnh vải. Ngay khi họ ra khỏi cabin của Bennington, Poirot đề nghị Ray nên đục soát các cabin còn lại của Jacqueline. Cordelia và hai căn trống ở phía cuối, trong khi đích thân ông sẽ đến nói chuyện với Simon Doyle. Nói xong, ông liền quay lại và đi vào cabin của Bettner. Simon thốt lên. Ông à, tôi đang suy nghĩ. Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng chủ ngọc trai không bị hề hấn gì vào ngày hôm qua. Tại sao vậy anh Doyle? Bởi vì Ninette. Anh nghẹn lời khi nhắc đến tên người vợ của mình. Vẫn còn cầm nó trong tay ngay trước bữa tối và nhắc đến nó mà. Cô ấy có biết đôi chút về ngọc trai. Tôi tin rằng cô ấy sẽ biết nếu đó là đồ giả. Nhưng là đồ giả cao cấp. Cho tôi biết là cô Doyle có thường không mang theo chuỗi ngọc không? Có khi nào cô ấy cho một người bạn mượn, chẳng hạn? Simon đỏ mặt, bối rối. Ông Poirot, ông cũng biết đấy, thật khó để tôi trả lời. Ông cũng thấy đó. Tôi biết Lynette chưa lâu lắm. À phải, tình yêu của anh thuộc dạng sét đánh mà. Simon tiếp tục. Và thật sự tôi không biết những việc như thế. Nhưng Lynette rất phóng khoáng. Tôi nghĩ cô ấy đã từng làm thế rồi. Cô ấy chưa bao giờ. Barrett nói rất trơn tru. Chẳng hạn cô ấy chưa bao giờ cho cô de Bellefort mượn nó sao? Ý ông là sao? Simon đỏ mặt tía tai, cố gắng ngồi dậy, khuôn mặt nhăn nhó rồi sụp xuống trở lại. Ông muốn nói gì? Jackie lấy trộm chuỗi ngọc đó sao? Cô ấy không làm như thế. Tôi thề là cô ấy không làm. Jackie là người ngay thẳng, cho rằng cô ấy là tên trộm thật lố bịch, hoàn toàn lố bịch đó. Barrett nhìn anh với đôi mắt nhấp nháy. Ô la la! Đột nhiên ông thốt lên. Đề nghị đó của tôi quá ra lại khiến anh buồn sao? Simon lặp lại như cái máy, không dám nhúc nhích với cái nhìn nhẹ nhàng hơn của Poirot. Jackie là người ngay thẳng. Poirot nhớ đến giọng nói của cô gái bên sông Nin ở Aswan. Tôi yêu Simon và Simon cũng yêu tôi. Ông nghi ngờ không biết trong ba câu ông nghe được tối hôm ấy đâu là sự thật. Dường như chính Jacqueline là người nói đúng nhất. Cánh cửa mở ra và Ray bước vào. Không có gì, ông cho biết một cách thất vọng. Chúng ta không nghĩ thế. Tôi thấy mấy anh phục vụ đang đem báo cáo về kết quả kiểm tra các hành khách tại đây. Một người nam và nữ phục vụ xuất hiện ở ngay cửa. Người nam nói, không có gì thưa ông. Thế có quý ông nào gây ồn ào không? Chỉ có quý ông người Ý thôi thưa ông. Ông ta mang khá nhiều thứ. Và nói việc này là không tôn trọng hay tương tự như thế. Ông ta còn mang theo bên mình một khẩu súng. Loại nào? Thưa ông, Mauser tự động cỡ 25. Simon liền thêm vào. Người Ý khá nóng nảy. Rigetti đã dính vào vụ không đâu với một người phục vụ ở Wadi Hanfa. Chỉ vì một chút hiểu lầm về mức điện tính, ông ta đã khá thô lỗ với Lynette về vụ đó. Ray liền quay sang cô phục vụ. Đó là một người to con, dễ nhìn. Không có gì từ phía các quý cô, thưa ông. Họ cứ làm dạng xị lên, trừ bà Oletin, bà rất dễ thương. Không có dấu vết của chuỗi ngọc. Nhân tiện tôi cũng báo với các ông rằng Cô Rosalie Octobin có một khẩu súng nhỏ ở trong túi. Loại nào? Thưa ông, loại rất nhỏ, có tay cầm cẩn ngọc trai, giống như đồ chơi vậy. Ray trợn tròn mắt, thốt lên. Quỷ ám vụ này rồi. Tôi tưởng chúng ta đã loại cô ta ra khỏi dòng nghi vấn rồi. Vậy mà bây giờ lại như thế đấy. Có phải cô gái nào trên con tàu sóng gió này đều mang theo khẩu súng đồ chơi có tay cầm cẩn ngọc trai như thế không? Ông Điền hỏi người nữ phục vụ. Cô ấy có phản ứng gì không khi cô tìm thấy nó? Người phụ nữ lắc đầu. Tôi không cho rằng cô ấy biết đâu. Tôi quay lưng lại khi đang lục soát cái túi. Chúng tôi đã tìm khắp con tàu, thưa ông, nhưng vẫn không tìm thấy cô ta. Chuyện gì thế này? Simon thắc mắc. Người hầu gái của cô Doi, Luce Bouguet, cô ta đã biến mất. Biến mất ư? Ray nghiêm nghị nói. Cô ta chắc đã lấy cắp chuỗi hạt rồi. Cô ta là người duy nhất có cơ hội quý giá để làm giả nó. Và rồi khi biết sẽ có cuộc tìm kiếm, cô ta đã nhảy xuống sông. Simon hỏi. Vô lý. Ray đáp lại khó chịu. Một người phụ nữ không thể nhảy xuống sông mà không bị phát hiện giữa ban ngày ban mặt trên một chiếc thuyền như thế này được. Chắc chắn cô ta còn ở đâu đó trên tàu. Viên đại tá hỏi lại người nữ phục vụ một lần nữa. Người ta nhìn thấy cô ta lần cuối khi nào? Khoảng nửa tiếng trước khi chuông báo hiệu bữa ăn, thưa ông. Ray liền nói. Dù gì thì chúng ta cũng sẽ đi kiểm tra cabin của cô ấy. Nó sẽ cho ta biết điều gì đó. Nói rồi ông dẫn đường xuống tầng dưới. Barot liền đi theo. Họ mở cửa phòng và bước vào trong. Louis Borges có nhiệm vụ giữ đồ cho người khác gọn gàng, trong lúc việc gọn gàng của bản thân lại có vấn đề. Đồ đạc dứt lung tung trên mặt tủ, một chiếc vali đang bị mở tung với quần áo để tung té cả trong lẫn ngoài. Đồ lót thì được treo hớ hên trên thành ghế. Trong lúc Borot đang nhanh nhẹ mở các hộp tủ, thì Ray kiểm tra chiếc vali. Đôi giày của Louis được để ngay bên giường. Một chiếc giày bằng da màu đen, dường như nằm ở tư thế hơi lạ kỳ. Sự xuất hiện của nó thật kỳ lạ đến nỗi thu hút liền sự chú ý của Ray. Ông liền đóng vali lại và bước gần đến đôi giày. Rồi ông thốt lên. Cô ta ở đâu nhỉ? Và Ray cũng tự trả lời ngay. Cô ta không biến mất. Cô ta ở đây, ngay dưới gầm giường. Thi thể của người phụ nữ đã chết. Người khi còn sống là Louis Borges, đang nằm trên sàn trong cabin của mình. Hai người đàn ông liền cúi xuống xem. Ray đứng thẳng người dậy trước. Tôi có thể nói là cô ta đã chết được gần một tiếng rồi. Chúng ta sẽ kêu Bettner tới. Bị đâm ngay ngực, nguyên nhân dẫn đến cái chết liền lập tức. Cô ta trông không đẹp lắm nhỉ? Phải. Borot lắc đầu với một cái nhún vai nhẹ. Gương mặt của nạn nhân xám lại, co rúm, tỏ ra ngạc nhiên và sợ hãi. Đôi môi vươn ra để lộ hai hàm răng đang ngàm chặt. Một cách nhẹ nhàng, Borot lại cúi xuống, nhấc bàn tay phải của nạn nhân lên. Có một vật nào đó bị kẹt lại giữa các ngón tay. Viên thám tử lấy nó ra và đưa cho Ray xem. Đó là một mảnh nhỏ có tờ giấy mỏng màu hồng nhạt. Anh xem nó là cái gì thế? Ray điền đáp. Tiền đó. Gốc của tờ 1000 franc. Bây giờ thì đã rõ là chuyện gì. Ray tiếp. Cô ta đã biết điều gì đó và cô đã tống tiền kẻ giết người. Sáng nay chúng ta đã ngờ là cô ta không trung thực rồi. Borot liền la lên. Thật là ngốc. Ngốc quá. Lẽ ra chúng ta phải biết chứ. Cô ta đã nói gì nhỉ? Tôi có thể thấy hay nghe được gì chứ ạ? À? Tôi ở tầng dưới mà. Thậm chí cabin của tôi còn ở phía bên kia con tàu. Tôi không thể nghe được thứ gì cả. Nếu như không thể ngủ được, nếu tôi có đi lên tầng trên thì quả mai tôi mới có thể thấy được tên ám sát con quỷ ấy đột nhập và rời khỏi cabin của cô chủ. Con đang đây. Dĩ nhiên đó chính là những gì đã xảy ra. Cô ta đã lên tầng trên. Cô ta đã thấy ai đó lẻn vào phòng Lynette Doyle hoặc đang đi ra. Và bởi vì tính tham lam của mình, một sự tham lam vô lối, cô ta đã nói dối ở điểm này. Và giờ đây chúng ta không thể biết được ai đã giết cô ta. Ray kết thúc chán nản. Broth lắc đầu. Không không, bây giờ chúng ta biết nhiều hơn đấy chứ. Chúng ta biết gần như mọi thứ. Chỉ là điều chúng ta thấy có vẻ hơi khó tin. Đúng là như thế thật. Chỉ có tôi là không nhận ra. Sáng nay tôi thật ngốc. Chúng ta đã cảm thấy, cả hai chúng ta đã cảm thấy, cô ta đã giấu giếm một điều gì đó. Nhưng chúng ta không nhận ra lý do hợp lý kia. Sự tống tiền. Hẳn nạn nhân đã đòi phải có tiền tươi ngay lập tức. Ray nhận định, đòi hỏi đi kèm với đe dọa. Tên giết người đã buộc phải chấp nhận đề nghị đó và trả bằng tiền của Pháp. Còn gì nữa không? Broth nghiêm nghị lắc đầu. Tôi lại không nghĩ như vậy. Nhiều người mang tới mấy lời tiền khi đi du lịch lận, khi thì bảng Anh, khi thì đô la, có khi là tiền Pháp nữa. Biết đâu tên giết người đã đưa cho cô ta những gì hắn có bằng nhiều loại tiền khác nhau. Chúng ta hãy tiếp tục xem xét vấn đề đi. Tên giết người đến cabin của nạn nhân, đưa tiền cho cô ta. Và rồi... Broth tiếp. Và rồi cô ta đếm. Ồ đúng rồi, tôi biết thế mà. Và nạn nhân sẽ đếm tiền. Trong lúc đếm thì cô ta đã hoàn toàn mất cảnh giác. Tên giết người liền tấn công. Sau khi thành công, hắn liền gom tiền lại và chuồn mất. Nhưng không phát hiện ra rằng một góc tiền đã bị xé rách. Chúng ta có thể xác định kẻ sát nhân theo cách đó. Ray nghi ngờ đề nghị. Broth liền nói. Tôi không nghĩ vậy. Hắn sẽ kiểm tra lại tiền và có thể phát hiện ra vết rách. Dĩ nhiên nếu là kẻ keo kiệt, hắn sẽ không tự mình quỷ đi tờ 1000 đó đâu. Nhưng e rằng tình thế của hắn hoàn toàn ngược lại. Sao anh lại nghĩ như thế? Cả vụ này và vụ giết cô Doi đều đòi hỏi những tính cách nhất định: bạo dạn, liều lĩnh, hành động nhanh và bất chấp. Những tính đó không đi cùng với sự bủn xỉn, tiết kiệm đâu. Ray buồn rầu lắc đầu và nói, chúng ta nên gọi Bettner xuống đây thì hơn. Cuộc kiểm tra của vị bác sĩ to con không kéo dài. Sau khi thốt ra nhiều từ á và vậy à, ông bắt đầu làm việc. Rồi ông công bố, cô ấy mới chết chưa được một giờ và cái chết đến rất nhanh, ngay lập tức. Thế ông nghĩ vũ khí nào được dùng? À, rất thú vị đây. Một vật rất bén, nhỏ, rất gọn. Tôi có thể chỉ cho các anh loại đó. Quay trở về cabin của mình, ông mở một vali và lấy ra một con dao phẫu thuật dài, gọn. Các anh, vật đó tương tự như thế này. Nó không phải là một con dao ăn thông thường đâu nha. Ray liền nhanh miệng hỏi. Không có con dao nào có ông bị thiếu đấy chứ, bác sĩ. Bettner trợn mắt nhìn ông, rồi mặt ông bác sĩ đỏ lên phẫn nộ. Anh nói cái gì thế? Anh nghĩ rằng tôi, Kaz Bettner, người nổi tiếng khắp nước Áo, giữa các thân chủ, giữa các bệnh nhân cao cấp của mình, mà lại đi giết cô hầu phòng nhỏ bé đáng thương đó sao? À, nhưng những gì anh nói cũng thật là nực cười. Vô lý. Tôi nói cho anh biết, không có con dao nào của tôi bị thiếu cả. Không một con nào. Chúng đều ở đây, đúng vị trí của chúng. Anh có thể tự xem lấy. Điều này xúc phạm đến danh dự của tôi đấy nha. Tôi sẽ không quên đâu. Bác sĩ Bettner đóng sập cái vali lại, ném nó xuống sàn, rồi hầm hầm đi ra khỏi phòng. Simon thốt lên. Trời, các ông đã làm ông bạn già đó nổi điên lên rồi. Broth nhún vai. Thật đáng tiếc. Các ông sai rồi. Bác Bettner già đó là một trong những người giỏi nhất. Bác sĩ Bettner đột ngột xuất hiện trở lại. Các anh vui lòng rời khỏi cabin của tôi được không? Tôi phải thay băng cho bệnh nhân của mình. Cô Power cũng bước vào với ông, nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, đợi mọi người đi ra. Ray và Borot lủi thủi đi ra ngoài. Ray lầm bầm gì đó rồi đi luôn, còn Borot thì rẽ trái. Ông thoáng nghe tiếng con gái đang trò chuyện khúc khích. Jacqueline và Rosalie đang ở cùng với nhau trong cabin của Rosalie. Cánh cửa đang mở và cả hai cô gái đang đứng cạnh đó. Họ ngước lên ngay khi thấy bóng ông xuất hiện. Lần đầu tiên viên thám tử thấy Rosalie Octobin cười với mình. Một nụ cười chào đón e thẹn, ẩn chứa một chút gì đó không rõ của một người vừa mới làm một việc gì lạ và không quen. Ông ngắt lời họ. Các cô đang nói về vụ lộn xộn phải không? Rosalie liền trả lời. Không phải vậy, thực ra thì chúng tôi đang so sánh son môi. Borat cười và lầm bầm. Toàn là chuyện tầm phào. Hình như có chút gì đó gượng gạo trong nụ cười của Borat. Và Jacqueline, cô gái nhanh nhẹn và quan sát kỹ hơn Rosalie, đã nhận ra nó. Cô liền bỏ lại thỏi son đang cầm và đi ra ngoài bon tàu. Có điều gì? Chuyện gì vừa xảy ra? Đúng như cô đoán, đã có chuyện xảy ra. Rosalie cũng bước ra. Cái gì? Borot trả lời. Thêm một cái chết nữa. Rosalie thở gấp. Borot quan sát kỹ cô hơn. Ông nhận ra sự cảnh giác và một chút gì đó ngạc nhiên pha lẫn sự bối rối hiện lên trong mắt cô trong giây lát. Người hầu gái của cô Doyle đã bị giết. Ông thẳng thừng nói cho họ nghe. Jacqueline la lên.
Bị giết ư? Ông nói là bị giết sao?
Đúng thế, tôi nói như vậy. Dù câu trả lời của ông là dành cho cô, nhưng ông đã nhìn Rosalie, và chính Rosalie là người mà ông tiếp tục nói đến. Cô thấy đấy, người hầu gái này đã thấy được cái gì đó mà cô ấy không định thấy, do đó mà đã bị bịt miệng phòng khi không giữ được mồm mép.
Thế cô ấy đã thấy cái gì vậy?
Lần nữa lại là Jacqueline hỏi, và Borot lại trả lời cho Rosalie, một cảnh tượng khá kỳ lạ giữa ba người. Tôi nghĩ là có một nghi vấn nhỏ về việc cô ấy đã thấy gì. Borot trả lời. Cô ấy đã thấy ai đó lẻn vào và rời khỏi cabin của Lynette Doyle trong cái đêm chết người đó. Ông rất thính tai. Ông nghe được tiếng thở nhanh và thấy cái chớp mắt. Rosalie Octobin đã phản ứng đúng như những gì ông mong đợi ở cô. Rosalie thắc mắc ngay lập tức.
Thế cô ấy có nói đã thấy ai không?
Borot tỏ ra tiếc rẻ, lắc đầu một cách lịch sự. Có tiếng bước chân đi lên. Chính là cô Cornelia Robson. Mắt cô mở to, ngạc nhiên. Cô lớn tiếng.
Ồ, Jacqueline, một sự việc khủng khiếp vừa mới xảy ra. Một chuyện đáng sợ nữa.
Jacqueline quay sang cô và cả hai tiến về phía trước. Như một phản ứng tự nhiên, Barot và Rosalie Octobin di chuyển về hướng ngược lại. Rosalie liền sẵn giọng nói.
Tại sao ông lại nhìn tôi chứ? Ông suy nghĩ gì vậy?
Cô hỏi tôi hai câu, nhưng tôi sẽ chỉ hỏi cô một câu. Tại sao cô không kể cho tôi nghe tất cả sự thật vậy, thưa cô?
Tôi không hiểu ý ông. Tôi đã nói cho ông về mọi thứ sáng nay rồi.
Không, có những điều cô chưa nói cho tôi biết. Cô không nói chuyện trong túi cô có một khẩu súng nhỏ với cán cầm cẩn ngọc trai. Cô không cho tôi biết mọi thứ cô thấy tối hôm qua. Cô đỏ mặt rồi đanh giọng nói.
Không đúng, tôi không có khẩu súng lục nào cả.
Tôi không nói đến khẩu súng lục. Tôi nói đến một khẩu súng nhỏ cô mang theo trong túi xách đó. Cô gái lập tức quay lại, lao vào phòng rồi trở ra, ấn cái túi da màu xám vào tay ông.
Ông nói thật dớ dẫn. Nếu ông muốn thì cứ tự xét đi.
Borat mở cái túi, không có khẩu súng trong đó. Ông trả lại cái túi cho cô và bất chấp ánh nhìn đắc thắng. Ông vui vẻ đáp,
không, nó không có ở trong đấy. Ông thấy chưa, không phải lúc nào ông cũng đúng, ông Borat. Và ông cũng sai về vụ kia luôn rồi.
Tôi không nghĩ như vậy đâu. Cô dậm chân giận dữ.
Ông thật phiền phức khi ông đã nảy ra ý nghĩ ở trong đầu. Ông cứ muốn đi tiếp với ý đó là sao?
Bởi vì tôi muốn nghe cô nói cho tôi sự thật.
Sự thật nào? Ông phải biết rõ hơn tôi chứ.
Borat nói tiếp.
Cô muốn tôi nói những gì cô đã thấy sao? Nếu tôi đúng thì cô có dám thừa nhận tôi nói đúng không? Tôi sẽ cho cô biết điều này. Tôi nghĩ khi cô đi đến góc tàu, cô đã đột nhiên dừng lại vì cô thấy một người vừa ra khỏi một cabin ở giữa tàu. Và ngay hôm sau cô biết đó là cabin của Lynette Doyle. Cô đã thấy kẻ đó đi ra, đóng cánh cửa lại và bước xuống tầng dưới, rồi có thể đi vào một trong hai các cabin cuối. Bây giờ thì cho tôi biết, tôi nói đúng không thưa cô?
Rosalie không trả lời. Borat nói,
có thể cô cho rằng không trả lời là khôn ngoan. Có thể cô sợ nếu cô làm như vậy thì cô cũng sẽ bị giết.
Lúc đó ông nghĩ cô sẽ đứng về phía nhẹ nhàng, rằng việc đánh vào lòng dũng cảm của cô sẽ thành công ở chỗ đánh bại những tranh cãi mơ hồ. Rosalie Octabin mở miệng ra, nhấn nhá, rồi đáp gọn lõn.
Tôi không thấy ai cả.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Trước khi nghe tiếp phần 15, chúng ta cùng tóm lược nội dung phần trước truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin. Cuộc khám xét của thám tử Poirot và đại tá Reyes được tiến hành từng cabin một. Tại phòng Lynette, ngài thám tử đặc biệt lưu ý lọ sơn móng tay có chứa loại thuốc đỏ như máu. Chúng ta hãy cùng ngày Poirot ghi nhớ điểm này để thử tài làm thám tử nha. Tiếp đó, hai vị phát hiện ra xác chết của Louis, cô hầu gái của Lynette. Một cái chết vừa mới xảy ra chưa đầy một giờ đồng hồ. Cô bị một nhát đâm vào tim bởi hung khí là con dao sắc nhọn. Như lời bác sĩ Bessner, nó là con dao phẫu thuật giống như của ông. Vụ án ngày càng rối rắm bởi thêm một cái chết xảy ra. ngày thám tử của chúng ta hẳn phải đau đầu để sâu chuỗi các sự kiện. Ngay bây giờ, Thu Dung trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cô Power xả tay áo xuống khi bước ra khỏi phòng của bác sĩ Bettner. Jacqueline liền rời khỏi chỗ Cornelia và đi theo cô y tá. Cô dò hỏi: "Anh ấy sao rồi?" Broad lên vừa kịp lúc nghe câu trả lời. Cô Power trông có vẻ lo lắng và nói: "Bởi việc diễn biến không quá tệ." Jacqueline liền khóc. "Tức là anh ấy tệ hơn sao?" "Vâng, tôi phải nói rằng tôi chỉ yên tâm khi chúng ta tới nơi và chụp X-quang. Mọi thứ phải được làm xong sau khi gây mê. Ông nghĩ khi nào thì chúng ta đến Cella, ông Barrot?"
"Sáng ngày mai."
Cô Barker mím môi và lắc đầu. "May mắn rồi, chúng tôi đang làm hết sức trong khả năng của mình. Nhưng lúc nào cũng có nguy cơ về việc nhiễm trùng huyết." Jacqueline chụp lấy tay cô Barker và lắc nhẹ. "Anh ấy sẽ chết sao? Có phải anh ấy sẽ chết không?" "Kìa cô de Bellefort, không đâu. Ấy là tôi hy vọng không phải như thế. Tôi chắc vậy. Bản thân vết thương không nguy hiểm, nhưng nó phải được chụp X-quang càng sớm càng tốt. Và sau đó, dĩ nhiên là hôm nay, anh đòi tội nghiệp phải hoàn toàn được yên tĩnh. Anh ấy đã lo lắng và kích động quá nhiều rồi. Nhiệt độ của anh ấy đang tăng, bị sốc vì vợ mất, rồi thứ này thứ kia." Jacqueline buông tay của y tá rồi quay người lại. Cô đứng tựa vai vào tường, quay lưng lại với hai người kia. Bao quờ tiếp: "Những gì ta nói là chúng ta phải luôn hy vọng vào những điều tốt nhất. Dĩ nhiên anh Doi có thể trạng rất tốt, hầu như chưa bao giờ bệnh một ngày nào. Đó là điểm mạnh của anh ấy. Nhưng cũng không thể phủ định việc tăng nhiệt độ là một dấu hiệu không tốt. Và..." Cô lắc đầu, lại chỉnh sửa ống tay áo và nhanh chóng đi nơi khác. Jacqueline quay lại và đi về hướng cabin của mình một cách thiểu não, nước mắt giàn giụa. Bàn tay cô mò mẫm tìm đường. Cô tìm Boris ngay bên cạnh qua làn nước mắt, dựa vào người ông và được ông đưa về đến cửa phòng. Jacqueline nằm vật xuống giường, nước mắt tuôn lã chả cùng với các tiếng nấc xen kẽ. "Anh ấy sẽ chết. Anh ấy chết mất thôi. Tôi biết là anh ấy sẽ chết. Chính tôi đã giết anh ấy. Đúng thế, tôi đã giết anh ấy rồi." Barrett nhún vai, lắc đầu rồi buồn rầu an ủi. "Kìa cô, chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Người ta không thể hồi lại những việc đã làm. Đã quá muộn để hối tiếc." Cô liền khóc to và thảm thiết hơn. "Tôi đã giết chết anh ấy. Tôi yêu anh ấy nhiều lắm. Tôi yêu anh ấy rất nhiều." Barrett thở dài nói: "Quá nhiều." Đó từng là điều ông nghĩ từ lâu lắm rồi khi ở trong nhà hàng của Blodin, và bây giờ ông cũng nghĩ như thế. Sau một hồi do dự, ông nói: "Bất cứ giá nào cô cũng không nên nghe những điều cô Bauer nói. Các y tá
theo tôi, lúc nào cũng bi quan cả. Các cô y tá ca đêm thì luôn ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân của mình vẫn sống sót vào ban đêm. Các cô y tá ban ngày cũng luôn ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân còn sống vào ban ngày. Cô thấy đấy, họ biết quá nhiều về các khả năng có thể xảy ra. Một người lái xe thì thường sẽ nghĩ, nếu có một chiếc xe hơi băng ra từ ngã tư, nếu một xe tải lùi đột ngột, hay là nếu bánh xe của chiếc xe đang tới bị văng ra, hoặc nếu có một con chó nhảy vào đường tôi đang chạy. Ồ, thế đấy, tôi có thể bị chết. Nhưng người ta cho rằng, khi không có bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra, người ta cũng phải đi đến con đường của mình. Nhưng dĩ nhiên, nếu như bị tai nạn, hay thấy ít nhất một tai nạn rồi, thì người ta có xu hướng suy nghĩ chiều ngược lại.
Jacqueline cười trong nước mắt hỏi, ông đang cố an ủi tôi phải không, ông Poirot?
Chỉ có Chúa lòng lành biết tôi đang cố làm gì thôi. Lẽ ra cô không nên đi chuyến này.
Ước gì tôi không đi. Thật tệ quá. Nhưng sẽ sớm qua thôi.
Đúng thế, đúng thế.
Rồi Simon sẽ được đưa đi bệnh viện, được điều trị và mọi thứ sẽ ổn.
Câu nói cứ y như một đứa con nít. Rồi họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, phải vậy không?
Cô đột nhiên đỏ bừng mặt. Ông Poirot, tôi chưa bao giờ có ý như thế. Chưa bao giờ.
Còn quá sớm để nghĩ những thứ như thế. Nghe đạo đức giả quá phải không cô? Nhưng Jacqueline, cô có một nửa dòng máu Latin mà. Cô có thể thừa nhận sự thật ngay cả lúc không thích đáng. Nhà vua này chết, thì có nhà vua khác lên ngôi. Mặt trời lặn thì mặt trăng lên. Có phải vậy không?
Ông không hiểu gì cả. Anh ấy chỉ thấy tội nghiệp cho tôi. Thật sự thương tôi. Bởi vì anh ấy biết tôi cảm thấy tệ thế nào khi đã làm anh ấy bị thương như thế.
Barat liền nói. Ồ, thế à? Chỉ tội nghiệp thôi sao? Cao thượng quá nhỉ?
Ông nhìn cô, nửa chế giễu, nửa mang tâm trạng khác. Rồi ông khẽ ngâm bài thơ bằng tiếng Pháp. Đời là hư không, một chút tình yêu, một chút hận thù. Sau đó trời đẹp, cuộc đời ngắn ngủi, một chút hy vọng, một chút giấc mơ. Sau đó trời đẹp.
Ông trở ra ngoài tàu. Đại tá Ray đang trải bước dọc theo con tàu cất tiếng gọi khi vừa nhắc thấy ông.
Barat, tốt rồi, tôi đang cần anh đây. Tôi có ý kiến này.
Ông khoác tay Barat và cùng đi lên tầng trên.
Chỉ là một nhận xét về đôi thôi. Lúc đó tôi không nhận ra. Có gì đó về bức điện tính.
Thế à? Có gì không?
Có lẽ không có gì cả. Nhưng người ta thường không thể để thứ gì bí mật cả.
Chết tiệt thật. Hai vụ giết người. Và chúng ta vẫn còn mò mẫm trong bóng tối.
Barat lắc đầu.
Không, không còn ở trong tối nữa đâu. Ở ngoài sáng rồi.
Ray tò mò nhìn ông.
Anh có ý gì à?
Bây giờ còn hơn cả ý kiến nữa. Tôi chắc chắn.
Từ lúc cô hầu gái Louis Borghese chết,
tôi chẳng hiểu cái quái gì cả.
Anh bạn của tôi rất rõ ràng, quá rõ ràng. Chỉ có những khó khăn, bối rối, trở ngại. Anh thấy đấy, quanh một người như Lynette Doyle có quá nhiều sự ghét bỏ, ghen tị, ác cảm và ích kỷ. Chúng như một đám ruồi cứ bay o o xung quanh.
Nhưng anh cho rằng anh biết sao?
Ray nhìn ông tò mò.
Anh sẽ không nói thế nếu anh không chắc. Không thể nói là bản thân tôi đã lần ra một tia sáng thực sự nào. Dĩ nhiên tôi còn nhiều nghi ngờ.
Barat ngừng, rồi ông đặt bàn tay lên tay Ray.
Anh thật là một người tuyệt vời, đại tá của tôi. Anh không nói là, cho tôi biết anh nghĩ cái gì đi. Anh biết là tôi sẽ nói nếu được, nhưng trước tiên phải làm rõ nhiều thứ đã. Anh hãy suy nghĩ những điểm tôi sẽ chỉ ra.
có một số điểm. Có một câu của cô de Bellefort nói rằng có ai đó đã nghe lén được câu chuyện của chúng tôi ngay tối ở trong giường tại Aswan. Có một câu của anh Tim Oleton về những điều anh nghe được và làm đêm hôm án mạng. Những câu trả lời quan trọng của Louis Borges sáng hôm nay. Có một sự thật là bà Oleton uống nước, con trai bà uống whisky và soda, còn tôi uống rượu vang. Thêm vào việc hai chai son móng tay và câu ngạn ngữ tôi đưa ra, cuối cùng là mấu chốt của vấn đề. Vì khẩu súng được bọc bởi một khăn tay rẻ tiền và một mảnh vải nhung màu tím và bị ném xuống sông. Ray im lặng trong giây lát rồi lắc đầu. Ông thú nhận, không, tôi vẫn chưa thấy gì. Xin lỗi, tôi biết anh muốn hướng tôi tới cái gì, nhưng theo tôi thấy thì đến giờ nó vẫn chưa có tác dụng. Có đó, anh chỉ mới thấy một nửa sự thật thôi. Và hãy nhớ điều này, chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu, bởi vì khởi đầu chúng ta đã hoàn toàn sai rồi. Ray tức thì nhăn mặt. Tôi quen với chuyện đó rồi. Đối với tôi, những việc trinh thám thường là gạt bỏ hết các khởi đầu sai và bắt đầu lại. Đúng, sự thật là thế. Vậy mà nhiều người không làm, họ chấp nhận một giả thuyết nào đó và cứ thế mà tuân theo. Nếu có một sự kiện nhỏ không phù hợp, họ sẽ quẳng nó sang một bên. Nhưng thường các sự kiện không tuân theo giả thuyết lại quan trọng. Tôi phát hiện ra sự quan trọng của việc khẩu súng biến mất khỏi hiện trường. Tôi biết nó có ý nghĩa gì đấy, nhưng tôi chỉ mới phát hiện được nó cách đây nửa tiếng thôi. Tôi vẫn chưa thấy gì cả. Rồi anh sẽ thấy thôi. Chỉ cần suy nghĩ những điểm tôi đã chỉ ra. Còn bây giờ chúng ta hãy làm rõ vụ bức điện tính ấy. Ấy là nếu vị bác sĩ chấp nhận việc này với chúng ta. Bác sĩ Bettner vẫn còn không vui. Ông trả lời tiếng gõ cửa của hai người đàn ông bằng gương mặt nhăn nhó. Có chuyện gì thế? Các ông lại muốn gặp bệnh nhân của tôi à? Tôi nói cho các ông biết, như thế thật không khôn ngoan chút nào. Anh ấy đang bị sốt. Hôm nay đã có quá nhiều kích động cho anh ấy rồi. Ray liền nói. Chỉ một câu hỏi thôi, tôi đảm bảo với anh là không hơn nữa đâu. Vị bác sĩ dịch sang một bên, vẫn càm ràm, khó chịu. Hai người kia liền bước vào trong cabin. Bác sĩ Petner vừa lao bầu, vừa đi ra. Tôi sẽ quay lại trong 3 phút, và sau đó, dĩ nhiên các anh phải rời khỏi đây ngay. Và họ nghe thấy tiếng ông đi sầm sập xuống tầng dưới. Schimmendoy hết nhìn người này đến người kia, rồi hỏi. Dân, có chuyện gì thế? Ray trả lời. Một việc nhỏ thôi. Mới giờ này các anh phục vụ có báo cáo với tôi là ngài Richetti đã rất khó chịu. Anh nói rằng nó không làm anh ngạc nhiên, vì anh biết ông ấy rất nóng tính, và ông ta đã thô lỗ với vợ anh vì bức điện tính gì đó. Anh có thể cho chúng tôi biết về chuyện đó không? Đơn giản thôi. Lúc đó là ở Wadi Haffa. Chúng tôi vừa trở về từ gành thác. Dennett nghĩ rằng cô ấy thấy một bức điện tính cho mình ở trên tàu. Các ông cũng thấy đấy. Cô ấy quên đã không còn mang họ Riggerway nữa. Nhớ lại Richetti và Riggerway nhìn cũng hơi giống nhau khi chúng được chiếc ngoáy bằng tay. Do đó cô ấy đã xé nó ra. Không biết đầu đuôi như thế nào. Và lúc đang còn chưa hiểu gì về nó, thì Richetti đã đến bên cạnh, giật bức thư khỏi tay cô ấy và nổi cơn tam bành. Cô ấy liền đi theo xin lỗi, nhưng ông ta đã cư xử rất thô lỗ. Ray hít một hơi sâu, hỏi. Vậy anh Roy, anh có biết gì về nội dung của bức điện tính đó không? Có chứ, Dennett đã đọc một phần. Bức điện tính ghi... Anh ngừng lời, bên ngoài chợt có tiếng động, một giọng tông cao đang tiến nhanh đến. Ông Barrett và đại tá Ray ở đâu? Tôi phải gặp họ ngay lập tức. Điều này rất quan trọng. Tôi có một thông tin sốt dẻo. Tôi, họ đang ở chỗ anh Doyle à? Bettner hồi nãy không đóng cửa, chỉ có tấm rèm che ở lối ra vào. Bà Octobin dán nó sang một bên, rồi bước vào như cơn lốc. Mặt bà đỏ bừng bừng, chân đi loạn choạng. từ ngữ có vẻ không kiểm soát được. Bà thống thiết nói,
anh Doi, tôi đã biết ai giết vợ anh rồi.
Cái gì? Simon trân trân nhìn bà. Cả hai người kia cũng vậy. Bà Ochobin gạt ngang ba người họ bằng cái nhìn đắc ý. Bà đang vui, rất vui. Bà nói,
đúng, giả thiết của tôi rất rõ ràng. Những biểu hiện đầu tiên dường như không thể, nhưng thật tuyệt, đó lại là sự thật.
Ray liền nghiêm nghị nói, tôi có thể hiểu rằng bà đã có chứng cứ trong tay để chỉ ra ai là kẻ giết cô Doi, phải không?
Bà Ochobin liền ngồi xuống ghế và nghiêng người về trước, gật đầu xác nhận.
Dĩ nhiên là tôi có chứ. Các ông cũng đồng ý rằng kẻ giết Louis Bouguet cũng chính là kẻ đã giết Lynette Doi, rằng hai vụ này đều do cùng một bàn tay thực hiện, phải không?
Simon vội vàng đáp,
đúng đúng, dĩ nhiên, điều đó cũng hợp lý, bà tiếp đi.
Vậy thì khẳng định của tôi đúng rồi. Tôi biết ai giết Louis Bouguet, do đó tôi biết ai đã giết Lynette Doi.
Ray liền nghi ngờ hỏi, ý bà là bà đoán được ai giết Louis Bouguet?
Bà liền hùng hổ quay sang ông.
Không, tôi biết chính xác. Chính mắt tôi đã thấy người đó.
Simon cảm thấy phát sốt và la to lên.
Dì chúa, hãy kể từ đầu đi. Bà nói là bà biết người đã giết Louis Bouguet ư?
Bà Ochobin gật đầu.
Tôi sẽ kể cho mọi người nghe chính xác điều gì đã xảy ra.
Đúng, không nghi ngờ gì nữa, bà đang rất vui. Đây là thời khắc của bà, sự chiến thắng của bà.
Chuyện gì nhỉ, khi mà sách của bà không còn bán được?
Khi lũ độc giả ngu ngốc kia đã từng mua và đọc chúng một cách ngấu nghiến, bây giờ lại quay sang một niềm yêu thích mới.
Salome Ochobin sẽ là một lần nữa trở nên nổi tiếng. Tên của bà sẽ xuất hiện trên các tờ báo. Bà sẽ là nhân chứng chính cho việc cáo buộc tại phiên tòa.
Bà hít một hơi sâu rồi bắt đầu.
Đó là lúc tôi xuống đi ăn trưa. Khi ấy tôi chưa muốn ăn, vẫn còn sợ sau tấm thảm kịch mới xảy ra.
Thực ra tôi không cần lòng vòng như thế. Nửa đường đi tôi chợt nhớ ra mình quên thứ gì đó ở trong cabin. Tôi bảo Rosalie cứ đi xuống tiếp một mình, và nó đã làm như thế.
Bà Ochobin ngừng lại trong giây lát.
Bức màn ngay cửa khẽ lay động như bị gió thổi, nhưng không ai trong ba người đàn ông nhận ra điều đó.
Tôi... Bà Ochobin lại ngừng lời. Đây là điểm hơi khó nói, nhưng cũng phải được thực hiện.
Tôi... có một cuộc hẹn với một trong... những người của nhà tàu. Anh ta sẽ đưa cho tôi thứ tôi cần, nhưng tôi không muốn con gái mình biết. Thế nào nó cũng sẽ rất khó chịu.
Chuyện này có vẻ không ổn lắm, nhưng bà đang cố nghĩ cái gì đó tốt hơn trước khi sự thật bị phơi bày.
Ray nhướng mày ngầm hỏi Barot.
Barot khẽ gật đầu, miệng ông thể hiện chữ rượu.
Tấm rèm cửa lại rung rinh. Ở giữa nó và cánh cửa có vật gì đó phát ra ánh sáng xanh kim loại.
Bà Ochobin tiếp tục. Việc đó đòi hỏi tôi phải đi đến cuối con tàu ở tầng dưới, và tôi có thể tìm gặp người đang đợi mình ở đó. Lúc tôi đi dọc theo thân tàu, có một cửa cabin mở ra, và có ai đó đang nhìn ra ngoài. Chính là cô gái này, cô Louis Bouguet, hay bất kỳ tên gọi nào của cô ấy. Dường như cô ấy cũng đang đợi ai đó.
Khi thấy tôi, trông cô có vẻ thất vọng và quay ngoắt vào trong phòng. Dĩ nhiên tôi không nghĩ gì về điều đó. Tôi đi tiếp cho đến khi nhận được thứ
từ người đàn ông. Tôi trả tiền và chỉ nói một từ với anh ta rồi tôi quay về. Ngay vừa lúc tôi đến góc tàu, tôi đã thấy người gõ cửa phòng của hầu gái và đi vào trong. Ray liền hỏi, và người đó là? Một tiếng nổ vang khắp phòng cùng với mùi khét lẹt lan tỏa khắp nơi. Bà Ochterbin đảo đầu sang hai bên, như thể đang yêu cầu một điều gì đó đặc biệt. Rồi người bà đổ ập về phía trước, ngã giật xuống đất. Phía sau tay bà có một dòng máu chảy ra từ một lỗ tròn nhỏ. Không khí im lặng, tê người. Rồi cả hai người đàn ông vội vã nhảy bổ ra khỏi chỗ của mình. Cái xác của người phụ nữ hơi cản trở họ một chút. Ray bước qua người bà, còn Poirot nhảy như một con mèo ra khỏi cửa, lao về phía boong tàu. Bên ngoài không có bóng dáng một ai. Ở dưới sàn, ngay trước ngạch cửa, là khẩu súng Colt. Poirot nhìn về hai phía, đều trống rỗng, rồi viên thám tử đi về phía cuối tàu. Ngay ở khúc cua, ông gặp Tim Allerton đang chạy hết tốc lực từ phía ngược lại. Tim nói không ra lời.
Có chuyện quái gì thế?
Poirot nghiêm giọng hỏi. Anh có thấy ai trên đường tới đây không?
Thấy ai ư? Không.
Vậy thì đi với tôi. Ông liền nắm cánh tay anh kéo đi. Bây giờ đã đông đúc hơn. Rosalie, Jacqueline và Cornelia đã chạy nhanh ra khỏi cabin của mình. Nhiều người cũng đang ùa tới từ phòng lớn, Ferguson, Jim Fantop và bà Allerton. Ray đứng ngay chỗ khẩu súng. Poirot quay đầu lại và hỏi Tim Allerton.
Anh có cái găng tay nào trong túi không?
Tim lục lọi rồi nói.
Vâng, tôi có.
Poirot nhận lấy từ anh, mang nó vào và kiểm tra khẩu súng lục. Ray cũng làm tương tự. Những người khác thì nín thở theo dõi. Ray nhận định, hắn ta không thể chạy đường khác được. Fantop và Ferguson đang ngồi trong phòng khách. Họ chắc hẳn là phải thấy hắn.
Poirot liền tiếp, và anh Allerton sẽ ghi nhận được nếu hắn chạy phía sau.
Ray chỉ vào khẩu súng nói,
khá thú vị đây, vì chúng ta vừa mới thấy nó không lâu, nhưng dẫu sao cũng phải chắc ăn.
Ông gõ cửa phòng của Bennington nhưng không có ai trả lời. Cabin không có người. Ray liền bước tới chiếc tủ ở bên phải và giật ngăn tủ ra. Khẩu súng đã biến mất. Ray liền nói,
xong, bây giờ thì Bennington đang ở đâu?
Họ lại ra boong tàu. Bà Allerton cũng tham gia vào nhóm. Poirot đi nhanh qua bà.
Nhờ bà đi cùng với cô Ochterbin và chăm sóc cô ấy. Mẹ cô ấy vừa bị...
Ông đưa mắt hỏi ý kiến Ray và Ray gật đầu.
Giết.
Bác sĩ Bettner vội đi theo.
Lạy Chúa lòng lành, có gì ở đó vậy?
Mọi người liền nhường đường cho ông. Ray chỉ cabin và Bettner đi vào bên trong.
Ray nói, tìm ngay Bennington xem có dấu vân tay trên khẩu súng không?
Poirot đáp,
không.
Họ tìm thấy Bennington ở tầng dưới. Ông đang ngồi viết thư trong phòng vẽ nhỏ. Bennington ngẩng gương mặt nhẵn nhụi lên hỏi,
có gì mới à?
Ông không nghe thấy tiếng súng nổ sao?
Sao thế?
Giờ ông nói tôi mới nhớ, hình như tôi có nghe thấy một tiếng bang gì đó, nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng này nọ. Ai bị bắn thế?
Bà Ochterbin.
Bà Ochterbin. Bennington la lên ngạc nhiên.
Ồ, ông thật sự làm tôi ngạc nhiên đấy. Bà Ochterbin ư?
Ông lắc đầu.
Tôi không hiểu.
Rồi ông thấp giọng tiếp.
Có vẻ như... Các ông ơi, trên tàu này có kẻ cuồng sát. Chúng ta phải tổ chức phòng thủ ngay.
Ray liền hỏi.
Ông Bennington... Ông ở trong phòng này bao lâu rồi?
Sao?
Để tôi xem.
Bennington xoa cầm.
Khoảng hơn 20 phút.
Và ông không rời phòng chứ?
Sao?
Không, dĩ nhiên là không rồi.
Ông thắc mắc nhìn hai người. Ray liền nói, Bennington, ông biết đó, bà Octavian bị giết bởi khẩu súng của ông.
Ông Bennington bị sốc và không thể nào tin được chuyện đó.
Ông lắp bắp, các ông, tại sao chứ? Chuyện này rất nghiêm trọng, thật sự rất nghiêm trọng.
Thật sự nghiêm trọng cho ông Bennington à?
Cho tôi ư?
Bennington nhướng mày ngạc nhiên.
Nhưng các ông đáng quý của tôi ngồi trong phòng này viết thư khi súng nổ mà.
Liệu ông có bằng chứng trong việc này không?
Bennington lắc đầu. Sao?
Không, không có. Nhưng rõ ràng là không thể nào tôi lên tầng trên bắn người phụ nữ tội nghiệp. Và dù gì đi nữa, tại sao tôi lại phải bắn bà ấy chứ? Rồi lại xuống đây mà không bị ai thấy. Ở thời điểm này luôn có nhiều người ở trong phòng lớn mà.
Thế anh lý giải như thế nào về việc súng của mình bị sử dụng?
Vâng, tôi đáng bị trách trong trường hợp này. Thật ra, ngay sau khi lên tàu ít lâu, mọi người đã có cuộc trò chuyện rôm rã. Theo tôi nhớ là về vũ khí. Rồi tôi cũng đề cập đến chuyện tôi thường mang theo một khẩu súng lục khi đi du lịch.
Có những ai ở đó?
Tôi cũng không nhớ chính xác lắm. Tôi nghĩ là hầu hết mọi người
cũng khá đông.
Rồi ông khẽ lắc đầu và nói,
tại sao chứ?
Vâng, tôi đáng bị trách lắm.
Ông tiếp tục, đầu tiên là Lynette, rồi cô hầu gái của Lynette, và bây giờ là bà Octavian. Có vẻ như không có lý do nào cả nhỉ?
Ray liền nói,
có lý do chứ.
Có ư?
Đúng, bà Octavian đang kể cho chúng tôi rằng bà đã thấy một người nào đó vào cabin của Louis. Ngay trước khi bà nói tên người đó, thì đã bị bắn.
Andrew Bennington rút ra một chiếc khăn tay lụa tốt, lao trắng. Ông lẩm bẩm,
tất cả việc này thật tồi tệ.
Brad đề nghị,
ông Bennington, tôi muốn thảo luận cùng ông một số điểm của vụ này. Ông có thể đến cabin của tôi trong khoảng nửa tiếng nữa được không?
Tôi rất sẵn lòng.
Nhưng giọng của Bennington này không vui chút nào, và nhìn ông cũng không thấy sự sẵn lòng đó.
Ray và Poirot nhìn nhau, rồi nhanh chóng bỏ đi.
Ông già gian xảo này,
Ray nhận định,
ông sợ rồi.
Ồ, Poirot gật đầu.
Đúng, ông Bennington của chúng ta không được vui.
Ngay khi họ vừa trở lại lên tầng thượng, bà Ollerton liền bước ra nhìn Poirot, rồi ra dấu gọi ông lại.
Thưa bà,
cậu bé tội nghiệp đó, ông Poirot, hãy cho tôi biết có cabin đôi nào rộng không, để tôi có thể an ủi con bé. Con bé không nên quay lại căn phòng đã ở cùng với mẹ. Còn phòng của tôi lại là phòng đơn.
Chuyện đó có thể sắp xếp được.
Bà thật tốt quá.
Chỉ là chuyện hợp lẽ thôi. Ngoài ra tôi cũng quý con bé lắm. Tôi luôn thấy thích nó.
Cô ấy có buồn không?
Rất buồn. Con bé dường như đã hoàn toàn hết mình cho người mẹ đáng ghét đó.
Điều đó thật cảm động. Tim nói rằng đó nghĩ bà ấy nghiện rượu.
Điều đó có đúng không?
Brad gật đầu.
Ôi, tội nghiệp bà ấy. Tôi cho rằng không nên đánh giá bà này nọ. Nhưng cô bé đó chắc hẳn đã sống rất khổ sở.
Đúng thế đấy, thưa bà. Cô ấy rất hãnh diện và rất trung thành.
Tôi thích thế. Tôi muốn nói là sự trung thành đó mà. Bây giờ chuyện đó đã trở nên nổi thời. Con bé có bản tính khá khác lạ. Hãnh tiếng, bảo thủ, bướng bỉnh và cũng rất mềm lòng.
Tôi nghĩ rằng mình đã trao cô ấy cho đúng người rồi, thưa bà.
Đúng thế, đừng bận tâm. Tôi sẽ chăm sóc con bé. Tôi sẽ cho con bé điểm tựa cảm thông nhất.
Bà Ollerton quay trở lại cabin. Con Poirot quay trở lại hiện trường. Cornelia vẫn còn đứng đó với đôi mắt ngơ ngác.
Tôi không hiểu, ông Barrett, làm sao mà kẻ bắn cô ấy là có thể chạy thoát mà không ai nhìn thấy chứ?
Đúng, bằng cách nào?
Jacqueline lặp lại. Barrett liền đáp.
À, nó không hẳn là chiêu biến mất như cô nghĩ đâu. Có ba cách khác nhau mà cả nhất người có thể dùng.
Jacqueline ngạc nhiên hỏi.
Ba cách ư?
Cornelia thắc mắc.
Hắn có thể chạy bên trái hoặc chạy bên phải. Tôi không thấy con đường nào khác nữa.
Jacqueline cũng cao mày, rồi trán cô giãn ra. Cô nói,
tất nhiên hắn có thể di chuyển theo hai hướng trên một mặt phẳng, nhưng hắn cũng có thể đi đường gốc. Có nghĩa là hắn ta không thể leo lên trên, mà là leo xuống dưới.
Barrett mỉm cười. Cô thông minh lắm. Nhưng Cornelia vẫn tiếp.
Tôi biết là tôi chậm hiểu, nhưng tôi vẫn chưa hiểu gì cả.
Jacqueline liền đáp.
Bạn thân mến, ý ông Barrett là hắn ta có thể đu theo thành tàu, rồi nhảy xuống tầng dưới đấy.
Cornelia thở hắt ra.
Ôi trời, tôi chưa bao giờ nghĩ đến như thế. Chắc hẳn hắn ta rất nhanh. Hắn ta đã làm như vậy thật sao?
Tim Oleton liền xen vào.
Hắn ta có thể hành động dễ dàng ấy mà. Hãy nhớ rằng sau một việc như thế này, luôn có một khoảng thời gian bị sốc. Người ta nghe tiếng súng nổ sẽ bị bất động trong giây lát.
Đó có phải là kinh nghiệm của anh không, anh Oleton?
Vâng, đúng thế. Tôi đứng như thằng ngơ khoảng 5 giây. Sau đó thì tôi chạy lòng vòng trên bon tàu.
Lúc đó Ray bước ra khỏi cabin của Bettner và yêu cầu.
Mọi người có thể tránh ra được không? Chúng tôi muốn mang thi thể ra ngoài.
Mọi người răm rắp dạt ra. Barrett cũng nép người sang một bên cùng họ. Cornelia buồn rầu, thành thật thú nhận với ông.
Tôi sẽ không bao giờ quên được chuyến đi này khi nào tôi vẫn còn sống. Ba cái chết, quả là ác mộng.
Ferguson nghe được liền nói.
Đó là do em quá nhạy cảm mà thôi. Em phải nhìn cái chết như người phương Đông ấy, chỉ là một tai nạn, khó mà nhận biết được.
Cornelia đáp lại.
Điều đó cũng không có gì. Những con người tội nghiệp, họ không được giáo dục đàng hoàng.
Không, và đó cũng là điều tốt. Giáo dục đã làm mất đi sinh khí của chủng tộc da trắng rồi. Hãy nhìn nước Mỹ kia, luôn cổ suý cho văn hóa ăn uống say sưa. Thật là ghê sợ.
Cornelia đỏ mặt nói. Anh nói dớ dẫn quá. Mỗi mùa đông tôi đều tham dự các lớp về nghệ thuật Hy Lạp và thời phục hưng. Tôi cũng đã đến các buổi nói chuyện về những người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử.
Ferguson liền rên rỉ, nhại lại.
Nghệ thuật Hy Lạp, thời phục hưng, những người phụ nữ nổi tiếng trong lịch sử. Cô làm tôi phát bệnh. Tương lai mới quan trọng, không phải là quá khứ cô à. Ba người đàn bà chết trên con tàu này.
Ồ, chuyện gì chứ? Chẳng mất mát gì cả.
Lên nét đôi và tiền của cô ta. Người hầu gái Pháp, một kẻ sống ký sinh. Còn bà Ochterbin, một kẻ ngu ngốc, vô dụng. Cô nghĩ ai sẽ quan tâm đến việc họ chết hay sống? Tôi thì không có chuyện đó đâu. Tôi còn nghĩ đó là việc tốt.
Cornelia trừng mắt lại anh.
Thế thì anh sai rồi. Tôi cũng phát ớn khi nghe anh nói. Như thế không ai quan trọng bằng anh vậy. Dù tôi không thích bà Ochterbin lắm, nhưng con gái bà rất thần tượng mẹ mình. Cô ấy đã gần như ngục ngã vì cái chết của bà. Tôi không biết nhiều về cô hầu gái người Pháp, nhưng tôi nghĩ rằng cũng có người thích cô ấy. Và còn Lynette Doyle, ngoài các thứ khác, cô ấy là một người rất dễ thương. Khi Lynette bước vào phòng, cô ấy thật xinh đẹp, đến nỗi làm anh phải há hốc miệng ra. Tôi biết bản thân mình bình thường, nên tôi càng trân trọng cái đẹp. Cô ấy đẹp như một người phụ nữ, như mọi thứ trong nghệ thuật Hy Lạp. Và khi bất kỳ thứ gì đẹp mất đi, đó là tổn thất cho thế giới này. Vậy thôi.
Ferguson liền bước lùi lại. Anh dùng hai tay nắm tóc và dò liên hồi. Anh thốt lên.
Tôi thua rồi, thật không thể tin nổi cô.
không có một chút gì nữ tính cả. Rồi anh quay sang Poirot. Thế ông có biết rằng thực ra cha của Cornelia đã bị cha của Lynette Dickaway làm cho khuynh gia bại sản hay không? Vậy mà khi thấy cô gái kia bơi trong mớ trang sức và những bộ đồ đắt tiền, cô ta có nghiến răng ken két không? Không, cô ta chỉ kêu thốt lên. Chẳng phải cô ấy rất đẹp sao? Như một con cừu non, ngây thơ vậy. Tôi không tin là cô ta thậm chí thấy xót thương cho mình. Cornelia đã bừng mặt. Có chứ, nhưng chỉ trong một phút thôi. Cha tôi ra đi chỉ vì xuống tinh thần, ai cũng biết, bởi vì ông đã làm không tốt. Chị cảm thấy đau khổ trong một phút ư? Tôi hỏi cô đấy. Cornelia trừng mắt nhìn anh. Hả? Không phải anh vừa mới nói rằng tương lai chứ không phải quá khứ mới quan trọng sao? Tất cả những chuyện đó đều là quá khứ, phải không? Nó đã qua rồi. Ferguson liền đáp. Em hiểu anh rồi đó, Cornelia Robson. Em là người phụ nữ dễ thương duy nhất mà anh từng gặp. Em làm vợ anh nha. Anh đừng có vô duyên như thế. Đây là một lời cầu hôn nghiêm túc, mặc dù nó được đưa ra với sự có mặt của ông thám tử già lừng danh này. Dù sao đi nữa, ông cũng đã chứng kiến ông Barot. Tôi thực sự nghiêm chỉnh đề nghị kết hôn với người phụ nữ này, trái với mọi nguyên tắc của tôi, bởi vì tôi không tin vào các ràng buộc pháp lý về giới tính. Nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy đại diện cho bất kỳ thứ gì khác. Do đó, hôn nhân sẽ làm được. Thôi nào Cornelia, trả lời dân đi. Cornelia đỏ mặt nói. Tôi thấy anh thật nực cười. Tại sao em lại không lấy anh chứ? Cornelia liền đáp. Anh không nghiêm túc. Ý em là anh không nghiêm túc trong việc cầu hôn hay tính cách anh không nghiêm túc? Cả hai. Nhưng thật sự ý tôi là về tính cách. Anh đều cười vào mọi thứ nghiêm túc. Giáo dục, văn hóa và cả cái chết nữa. Anh không đáng tin cậy. Cô lại đỏ mặt bỏ đi vào trong phòng của mình. Ferguson nhìn theo cô. Đáng ghét. Ý cô ấy thật sự như vậy rồi. Cô ấy muốn một người đàn ông tin cậy. Tin cậy? Ôi trời ơi. Anh dừng rồi lại tò mò hỏi. Có chuyện gì thế ông Poirot? Ông dường như đang suy nghĩ lung lắm thì phải. Barot giật mình nói. Tôi đang suy nghĩ chỉ vậy thôi. Tôi chỉ suy nghĩ. Suy tính về cái chết. Cái chết. Công việc hàng ngày của Hedwig Barot. Một trong những chuyên môn của ông. Barot đáp lại. Anh Ferguson. Anh thật hỗn hào đấy. Ông phải xin lỗi tôi mới phải. Tôi thích tấn công những thứ đã được công nhận. Và tôi là một người đã được công nhận à? Chính xác. Ông nghĩ gì về cô gái đó? Cô Robson.
Đúng.
Cô ấy là một người có cá tính.
Đúng.
Cô ấy rất tình cảm. Trông có vẻ hiền lành nhưng không phải vậy đâu. Cô ấy có nghị lực. Cô ấy... Ô chết tiệt, tôi thực sự muốn có cô gái đó. Có lẽ sẽ không phải là một nước cờ tệ nếu tôi nói chuyện thẳng thắn với bà cô già kia. Nếu tôi có thể một lần để Cornelia hiểu tôi, nó có thể giúp tôi bỏ được một số rào cản như cô ấy. Người thanh niên sau đó liền quay gót đi về phía phòng lớn. Bà Van Trickler đang ngồi ở góc phòng quen thuộc. Trong bà lúc này có vẻ hung tợn hơn mọi khi. Bà đang thêu thùa. Ferguson bước đến chỗ bà. Hedwig Barot bước vào một cách nhẹ nhàng, tìm một chỗ ngồi kín đáo ở góc xa và dường như đang say mê đọc tạp chí. Xin chào bà Van Trickler. Bà Van Trickler ngước mắt lên một chút rồi lập tức nhìn cụp xuống, lạnh lùng đáp.
Xin chào.
Bà Van Trickler, hãy nhìn đây. Tôi muốn trao đổi với bà về một chuyện rất quan trọng. Chuyện là như thế này. Tôi muốn cưới người cháu của bà. Lập tức, cuộn len của bà Van Trickler bị rớt xuống đất và lăn tròn trên nền nhà. Bà đáp lại với giọng hàn học.
Anh bị mất trí rồi, anh bạn trẻ.
Không đâu, tôi quyết tâm sẽ cưới cô ấy. Tôi đã ngỏ lời với cô ấy rồi.
Bà Van Trickler lạnh lùng nhìn anh trên dưới một lượt, như một sự thích thú, như thể bà đang theo dõi một sinh vật lạ.
Vậy sao? Vậy tôi cho rằng đó đã đuổi anh đi chứ gì.
Cô ấy đã từ chối tôi.
Hiển nhiên thôi.
Chẳng hiển nhiên chút nào cả. Tôi sẽ hỏi cô ấy cho đến khi được đồng ý mới thôi.
Tôi đảm bảo với anh rằng tôi sẽ bảo vệ đứa cháu gái của mình khỏi mọi sự hành hạ.
Bà Van Trickler cay nghiệt nói.
Sao bà lại không ủng hộ tôi?
Bà Van Trickler hơi nhướng mày lên và kéo mạnh cuộn len, chuẩn bị thu nó lại và kết thúc cuộc nói chuyện. Ferguson vẫn tiếp tục.
Nói đi chứ, tại sao bà không ủng hộ tôi?
Rõ ràng quá mà.
Anh, tôi chưa biết tên anh nhỉ?
Ferguson.
Bà liền lặp lại cái tên một cách chán ghét.
Anh Ferguson, những câu hỏi như thế không đáng hỏi.
Ferguson tiếp tục.
Ý bà là tôi không tốt với cô ấy sao?
Tôi nghĩ chuyện đó phải hiển nhiên với anh chứ.
Thế tôi không tốt ở điểm nào?
Bà Van Trickler lại không trả lời.
Tôi có đủ hai chân, hai tay, sức khỏe tốt và đầu óc nữa. Có gì không ổn à?
Có một thứ gọi là vị trí xã hội đấy, anh Ferguson.
Vị trí xã hội là thứ chết tiệt.
Cánh cửa mở ra và Cornelia bước vào. Cô đứng chết lặng khi thấy bà dì Mary ghê gớm đang nói chuyện với người có tình ý với mình.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị, từ những trao đổi giữa ngài thám tử và Jackie có thể thấy ý tứ của viên thám tử. Phải chăng ông đã nhận ra điều bí mật giữa Jackie và Simon? Anh ta thể hiện sự quan tâm thái quá với Jackie, đó là ý gì? Người nghe hẳn cũng lưu ý thái độ của anh chàng khi hay tin Lynette bị bắn. Nó chưa thể hiện sự đau thương, mất mát khi mất vợ, mà dường như anh ta có vẻ lo lắng cho Jackie hơn. Tất cả hành khách đều vô cùng lo sợ khi bà Otterborn bị bắn chết ngay trước mắt ba người đàn ông khi bà chuẩn bị tiết lộ danh tính người đã ra tay sát hại cô hầu Louis. Khi tên kẻ sát nhân bị tiết lộ thì chắc chắn sẽ tìm ra thủ phạm giết Lynette. Rất tiếc, nhân chứng bị sát hại tạo ra thêm những rối rắm cho vụ án. Một lần nữa, ngài Pennington lại bị đưa vào diện nghi vấn khi mà chính khẩu súng của ông đã gây ra cái chết của bà Otterborn. Như vậy có phải chính ông đã gây ra cái chết đó? Chúng ta hãy tìm ra câu trả lời ở phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie nhé.
Cánh cửa mở ra và Cornelia bước vào. Cô đứng chết lặng khi thấy bà dì Marie ghê gớm đang nói chuyện với người có tình ý với mình. Ferguson tỏ ra thái quá, liền quay đầu lại la lớn.
Lại đây, Cornelia, anh sẽ hỏi cưới em theo cách truyền thống nhất.
Bà Van Trickler liền nói với giọng khó chịu.
Cornelia, bố cháu đã khuyến khích anh bạn trẻ này à?
Cháu, không, dĩ nhiên là không. Ít ra là thế. Không hẳn vậy. Ý cháu...
Ý cháu sao?
Ferguson liền đỡ lời.
Cô ấy không khuyến khích tôi tự làm tất cả. Cô ấy không hề thúc ép tôi bởi vì cô ấy có trái tim rất nhân hậu.
Cornelia... Dì của em nói anh không xứng đáng với em. Dĩ nhiên điều đó là sự thật, nhưng không phải theo cách dì ấy hiểu. Hẳn nhiên anh không bằng em về mặt đạo đức, nhưng ý của bà ấy là anh không cùng đẳng cấp xã hội với em.
Bà Van Trickler xen vào.
Điều đó hoàn toàn hiển nhiên với Cornelia mà.
Ferguson liền nhìn cô hỏi.
Có thật gì không? Đó có phải là lý do em không muốn cưới anh?
Cornelia đỏ bừng mặt.
Không, không phải thế đâu. Nếu em thích anh, em sẽ cưới anh, dù anh có là ai đi nữa.
Nhưng em không thích anh sao?
Em nghĩ anh hơi thái quá. Cách anh nói về mọi thứ, những thứ anh nói, em chưa bao giờ gặp ai như anh cả. Em...
Nước mắt cô gái tuôn trào và cô liền chạy ra khỏi phòng. Ferguson liền nói.
Cuối cùng đó cũng không phải là một khởi đầu tệ.
Sau đó anh tựa người vào ghế, nhìn lên trần và chéo chân quyết sáo.
Thế tôi sẽ gọi gì, được chứ?
Bà Van Trickler gầm lên giận dữ.
Anh rời khỏi phòng này ngay, hay tôi sẽ gọi phục vụ đến...
Ferguson thủng thẳng.
Tôi đã trả tiền vé rồi, họ không thể bắt tôi ra khỏi phòng sinh hoạt chung được đâu. Nhưng tôi sẽ làm bà vui lòng.
Rồi anh khe khẽ hát.
Vô hô hâm và một chai rượu rum.
Sau đó anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bà Van Trickler đứng không vững vì cơn giận. Bà Ross đứng dậy, thả tờ báo xuống và nhặt cuộn len lên.
Cảm ơn ông Broad. Giờ ông gọi giúp cô Power đến chỗ tôi. Tôi cảm thấy bực quá, cái tên hỗn láo đó.
Broad đáp. Tôi lại nghĩ anh ta hơi quái đản. Hầu hết mọi người trong gia đình đó đều thế.
Dĩ nhiên là hư hỏng cả.
Luôn muốn đâm đầu vào cối xay gió.
Ông vô tình nói thêm.
Chắc bà đã nhận ra anh ta rồi chứ.
Nhận ra anh ta ư?
Tự gọi mình là Ferguson. Không nhắc đến tước vị của mình vì anh ta có những tính toán riêng.
Chức tước ư?
Giọng bà Van Trickler bỗng đanh lại.
Đúng, chính là quân tước. Đào Lít trẻ tuổi đấy. Dĩ nhiên rất thừa tiền. Nhưng anh đã trở thành một người cộng sản khi ở Oxford.
Bà Van Trickler đáp với gương mặt thể hiện những cảm xúc lẫn lộn.
Ông Poirot, ông đã biết việc này bao lâu rồi?
Poirot nhún vai. Có một bức hình trên một trong những tờ báo này, và tôi phát hiện ra sự tương đồng. Rồi tôi lại tìm thấy một chiếc nhẫn có khắc dấu huy hiệu trên đó. Ồ, không còn nghi ngờ gì nữa đâu. Tôi đảm bảo với bà đấy.
Ông có vẻ khá thích thú khi thấy được những mâu thuẫn cứ lần lượt hiện trên mặt bà Van Trickler. Cuối cùng bà ngẩng cao đầu nói.
Tôi hoàn toàn tin tưởng ông Poirot.
Poirot nhìn theo bà và mỉm cười khi bà đi ra khỏi phòng. Rồi ông ngồi xuống và gương mặt lại trở nên suy tư. Ông trôi theo dòng suy nghĩ và gật đầu liên tục. Cuối cùng ông thốt lên.
Đúng thế, mọi thứ đều hợp lý.
Ray bắt gặp Poirot vẫn đang đứng đó.
Poirot, có chuyện gì vậy? Bennington sẽ đến trong 10 phút nữa đó. Tôi để anh xử lý nhé.
Poirot định bật dậy.
Đầu tiên phải kêu Fantop lại.
Ray trong ngạc nhiên.
Fantop ư?
Đúng, kêu anh ta đến cabin của tôi nhé.
Ray gật đầu và liền đi khỏi. Còn Poirot đi về phía cabin của mình. Sau đó 1-2 phút, Ray đã quay lại cùng Fantop.
Poirot kéo ghế và mời thuốc lá người mới đến.
Bây giờ chúng ta đi vào việc chính nhé anh Fantop. Tôi thấy anh mang cùng lại nơ cổ với anh bạn Hastin của tôi.
Jim Fantop ngạc nhiên cúi xuống nhìn và nói.
Nó là nơ cổ của dòng tộc nước Anh.
Chính xác. Anh phải hiểu rằng dù tôi là người nước ngoài, nhưng tôi cũng biết vài thứ về tục lệ của người Anh. Ví dụ như tôi biết có những thứ đã làm xong và những thứ chưa làm xong.
Jim Fantop cười toe.
Thưa ông, chúng tôi ngày nay không còn nói nhiều về những thứ đó nữa.
Có thể không, nhưng thói quen vẫn còn.
Con vua thì lại làm vua thôi.
Có những thứ tôi biết được từ trải nghiệm mà những người thuộc đẳng cấp của anh không làm.
Anh Fantop, một trong những việc đó là nghe lén cuộc đối thoại riêng tư mà mình không biết những người đang được nói đến là ai.
Fantop trợn tròn mắt.
Poirot liền tiếp.
Nhưng anh Fantop, đây chính là việc mà anh đã làm vào ngày hôm trước. Một số người đã trao đổi kín với nhau trong phòng sinh hoạt chung. Anh đã đến gần họ, dĩ nhiên là để nghe xem họ nói gì. Và anh đã quay lại để tán dương một người, cô Simon Doyle, về sự quyết đoán trong kinh doanh.
Jim Fantop đỏ bừng mặt. Poirot cứ tiếp tục mà không cần đợi câu trả lời.
Anh Fantop, tất cả việc đó không phải là hành động của người đeo những cái nơ như của anh bạn Hastin của tôi đâu.
Hastin rất tinh tế, sẽ chết vì xấu hổ trước khi làm những việc như thế.
Do đó, xét việc anh đã làm, cùng với việc anh là một người trẻ tuổi, có khả năng chi trả cho một kỳ nghỉ đắt tiền, và anh là thành viên của một công ty tư vấn luật, do đó không thể nào quan phí một cách ngông cuồng. Giả lại, anh không có biểu hiện bị ốm để phải đi ra nước ngoài lâu đến thế. Tôi tự hỏi bản thân mình, và giờ thì tôi hỏi anh, lý do anh có mặt trên con tàu này là gì vậy?
Jim Fantop hất đầu ra sau.
Tôi từ chối đưa ra bất kỳ thông tin nào, ông Poirot. Tôi nghĩ ông điên rồi.
Tôi không điên, tôi rất tỉnh táo. Công ty anh ở đâu?
Northampton phải không?
Không xa Woodhall lắm.
Thế anh đã cố nghe lỏm chuyện gì?
Chuyện liên quan đến các văn bản pháp lý.
Vậy mục đích của việc anh làm là gì?
Một việc mà anh làm với sự bối rối và bất an một cách rõ rệt như thế.
Mục đích của anh là ngăn không cho cô Đòi ký bất kỳ văn bản chưa đọc nào.
Ông ngừng lại một thoáng rồi tiếp.
Chúng ta có một vụ giết người trên con tàu này và liền sau đó là 2 vụ nữa trong một khoảng thời gian ngắn.
Nếu tôi cho anh biết thêm là vũ khí giết bà Octobin là khẩu súng lục của ông Andrew Bennington, thì có lẽ anh sẽ nhận ra nghĩa vụ của anh là phải kể tất cả cho chúng tôi nghe những gì anh biết.
Jim Fantop
im lặng một lúc. Cuối cùng anh nói,
ông Barot, ông có cách tiếp cận sự việc khá lạ đấy, nhưng tôi tôn trọng những ý kiến của ông đưa ra. Vấn đề là ở chỗ tôi không có thông tin chính xác nào cho ông cả.
Ý anh đơn thuần chỉ là nghi vấn thôi sao?
Đúng thế.
Và đó anh cho rằng nói ra mới thật là ngu phải không?
Trên phương diện pháp lý điều đó có thể đúng, nhưng ở đây không phải là tòa án. Đại tá Ray và tôi đây đang nỗ lực tìm ra một tên giết người. Bất kỳ chuyện gì giúp chúng tôi trong chuyện này đều quý giá cả.
Jim Fantop lại suy nghĩ, rồi anh nói,
tốt thôi, thế ông muốn biết gì?
Tại sao anh có mặt trong chuyến đi này?
Chú tôi, ông Camille Chien, luật sư người Anh của cô Doi, kêu tôi đi. Ông đã xử lý rất nhiều việc cho cô ấy, do đó ông thường liên lạc qua lại với Andrew Bennington, luật sư người Mỹ của cô Doi. Có một vài sự cố nhỏ, tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu lần, làm chú tôi nghi ngờ có nhiều thứ không ổn.
Ray liền nói,
vậy nói trắng ra là chú của anh nghi ngờ Bennington là cái lừa đảo.
Jim Fantop gật đầu với một cái cười nhạt. Ông đưa vấn đề ra thẳng thắn hơn tôi đấy. Đại khái đúng là như thế. Bennington đã đưa ra một vài lời xin lỗi, nhưng những giải thích không chính đáng cho việc giải ngân đã làm tăng sự nghi ngờ của chú tôi.
Trong lúc các nghi ngờ của ông ấy còn mơ hồ, thì cô Rickaway bất ngờ kết hôn và đi hưởng trăng mật ở Ai Cập. Hôn nhân của cô làm chú tôi nhẹ nhõm, vì ông biết rằng trên đường quay trở về Anh, thì tài sản sẽ chính thức được xử lý và bàn giao.
Tuy nhiên, trong một lá thư cô viết về cho chú tôi từ Cairo, cô ấy đã đề cập đến việc tình cờ gặp Andrew Bennington, thì nghi ngờ của ông càng dữ dội. Ông cảm giác chắc chắn rằng Bennington lúc này đây có thể trong tình huống tuyệt vọng đang cố lấy chữ ký của cô ấy để khỏa lấp cho sự biển thủ của mình. Bởi vì chú tôi không có bằng chứng rõ ràng nên ông ở trong hoàn cảnh khá khó khăn. Việc duy nhất chú tôi có thể nghĩ ra là cho tôi đi chuyến này bằng cách bay đến đây để tìm hiểu sự tình bên trong. Tôi đã cố ý để ý và tóm lược mọi thứ cần thiết. Tôi đoán chắc với ông đó là nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì. Thực ra, nhân tiện ông hỏi tôi thấy mình đã cư xử không khác gì một kẻ đê tiện. Có vẻ hơi vụng về, nhưng nhìn chung tôi thấy hài lòng với kết quả đó.
Ý anh là anh đã giúp cô Đòi cảnh giác?
Ray hỏi.
Không hẳn thế, nhưng tôi nghĩ tôi đã đánh động Bennington. Tôi có cảm giác chắc chắn rằng Bennington sẽ không dám liều thử vụ nào trong một thời gian nữa. Sau đó tôi hy vọng mình có sự thân thiết vừa đủ với gia đình Đòi để đưa ra lời cảnh báo.
Thực ra thì tôi mong có thể làm như thế thông qua anh Đòi. Cô Đòi có vẻ gắn bó với Bennington, nên chắc sẽ hơi kỳ cục nếu đề nghị chuyện gì đó về ông ta với cô ấy. Với tôi thì việc tiếp cận người chồng sẽ dễ hơn.
Ray gật đầu.
Barot hỏi tiếp. Anh Fantop, anh có thể cho tôi ý kiến thẳng thắn về một điểm này không? Nếu anh muốn tham gia vào một vụ lừa đảo, anh sẽ chọn cô Đòi hay anh Đòi là nạn nhân?
Fantop cười nhạt.
Dĩ nhiên là anh Đòi. Cô Đòi rất nhạy trong các vấn đề kinh doanh. Còn chồng cô ấy thì tôi cho rằng đó là một trong những người thật thà và là người không biết gì về kinh doanh, luôn sẵn sàng ký ở những chỗ chưa sẵn, như bản thân anh ta đã nói.
Tôi đồng ý, Barot nói, rồi ông nhìn sang Ray.
Và đó chính là động cơ của anh.
Jim Fantop liền nói,
nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, nó không phải là bằng chứng.
Barot trả lời dễ dàng.
À, phải rồi, chúng ta sẽ có bằng chứng thôi.
Bằng cách nào?
Có thể từ bản thân Bennington.
Fantop trông có vẻ nghi ngờ.
Tôi không tin, tôi không tin lắm.
Ray nhìn đồng hồ rồi nói, ông ta sắp đến ngay bây giờ rồi đấy.
Jim Fantop nhanh ý hiểu ra và lập tức rời khỏi phòng.
Hai phút sau đó, Andrew Bennington xuất hiện với sự cung kính, lễ độ. Đôi quai hàm đanh lại, đi cùng với cặp mắt cảnh giác, đã tố cáo sự đề phòng của một kẻ đầy kinh nghiệm trừng mạc. Ông lên tiếng trước. Hai ông, tôi đã có mặt đây. Rồi ông ngồi xuống và nhìn họ một cách dò hỏi. Barrett liền bắt đầu. Ông Bennington, chúng tôi yêu cầu ông đến đây bởi đơn giản ông có một lợi ích đặc biệt và tức thời trong vụ này. Bennington khẽ nhướng mày. Thực tế sao? Barrett nhẹ nhàng tiếp. Đúng thế, tôi biết rằng ông đã biết Lynette Rickaway từ khi cô ấy còn nhỏ. Ồ, thì ra. Khuôn mặt người mới đến giãn ra, bớt và cảnh giác. Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu ý ông. Đúng, như tôi đã nói sáng nay, tôi biết Lynette từ lúc cô ấy còn là một đứa trẻ đang mặc tã. Vậy ông cũng có mối quan hệ mật thiết với cha của cô ấy chứ? Đúng thế, Mary Rickaway và tôi rất thân đấy. Ông rất thân thiết nên trước khi chết, ông ấy đã chỉ định ông làm người bảo hộ kinh doanh cho con gái mình và là người quản lý khối tài sản khổng lồ mà cô ấy thừa kế, phải không? Sao nào? Nói chung thì ra là như vậy. Sự cảnh giác đã quay lại và câu trả lời có phần cẩn trọng hơn. Tôi không phải là người quản lý duy nhất, còn có những người khác nữa.